Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai, người dẫn chuyện của quý vị ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật lại một trang sử thú vị. Đó là cuộc khởi nghĩa của Dương Thanh vào thế kỷ thứ 9. Nghe nói cuộc khởi nghĩa này có nhiều bí ẩn lắm. Tôi tò mò quá. Thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia sử học tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo. Xin chào tiến sĩ Bảo.
Xin chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Rất vui được chia sẻ với các bạn những câu chuyện lịch sử thú vị ngày hôm nay. Ngọc Mai nói đúng đấy. Cuộc khởi nghĩa Dương Thanh quả thực có rất nhiều bí ẩn. Nhiều người cho rằng Dương Thanh đã chết năm 820, nhưng liệu sự thật có đơn giản như vậy?
Tôi cũng nghĩ vậy, tiến sĩ Bảo. Các sách sử đều ghi chép Dương Thanh bị Quế Trọng Võ giết năm 820. Vậy bí ẩn ở đâu ạ?
Mai này, tôi từng đọc một tài liệu cổ. Nó ghi lại rằng, sau khi Dương Thanh chiếm được thành, ông ta đã ra một chính sách rất hà khắc. Chính điều này đã khiến lòng dân oán thán, tạo điều kiện cho Quế Trọng Võ tấn công. Nhưng có một điều lạ, đó là thời gian giữa việc Quế Trọng Võ báo tin thắng trận và việc ông ta gửi thủ cấp của Dương Thanh về triều đình lại cách nhau khá lâu. Điều này khiến tôi đặt ra câu hỏi, liệu thủ cấp đó có thật sự là của Dương Thanh?
Thật sao? Điều này thú vị quá. Vậy theo tiến sĩ Bảo, Dương Thanh có thể đã không chết?
Đúng vậy. Có một giả thuyết cho rằng Dương Thanh đã trốn thoát và tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. Có lẽ Quế Trọng Võ vì muốn báo công nên đã gửi một thủ cấp giả về triều đình.
Nhưng nếu Dương Thanh còn sống, ông ấy đã đi đâu?
Có tài liệu ghi chép rằng con trai và thuộc hạ của Dương Thanh đã chạy về Tạc Khê thuộc Trường Châu. Rất có thể Dương Thanh cũng đã trốn về đó. Tạc Khê là vùng đất có thế lực của họ Đỗ, một gia tộc rất có uy tín lúc bấy giờ. Có thể họ đã giúp đỡ Dương Thanh.
Vậy là Dương Thanh có thể đã nương nhờ gia tộc họ Đỗ để tiếp tục hoạt động.
Chính xác. Và điều này cũng lý giải cho việc quân loạn ở An Nam năm 828 đuổi đô hộ Hàn Ước. Rất có thể Dương Thanh và họ Đỗ đã đứng sau sự kiện này.
Điều này thật bất ngờ. Vậy là những ghi chép trong sử sách chưa hẳn đã chính xác.
Đúng vậy. Lịch sử luôn có nhiều góc khuất mà chúng ta chưa khám phá hết. Việc nghiên cứu và tìm hiểu thêm các nguồn tư liệu khác nhau sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về quá khứ. Ví dụ như việc Lý Tượng Cổ, người thay thế Bùi Hành Lập làm đô hộ An Nam, đã không trọng dụng các tu trưởng địa phương, mà lại dùng người phương Bắc. Điều này khiến các tu trưởng bất mãn, tạo điều kiện cho Dương Thanh khởi nghĩa.
Tôi hiểu rồi. Vậy còn vai trò của Đỗ Anh Sách trong cuộc khởi nghĩa này là gì, thưa tiến sĩ?
Đỗ Anh Sách là một nhân vật quan trọng, từng giữ nhiều chức vụ dưới thời các đô hộ trước đó. Tuy nhiên, trong cuộc khởi nghĩa của Dương Thanh, ông ta lại không xuất hiện. Có nhiều giả thuyết về điều này. Có thể ông ta đã theo Bùi Hành Lập sang Quảng Châu, hoặc đã bị Lý Tượng Cổ bãi chức. Hoặc cũng có thể ông ta đã chọn án binh bất động, quan sát tình hình.
Vậy ra mỗi nhân vật lịch sử đều có những câu chuyện riêng, những lựa chọn riêng. Thật khó để đánh giá đúng sai. Tiến sĩ Bảo có thể chia sẻ thêm về tình hình nhà Đường lúc bấy giờ không ạ?
Nhà Đường lúc đó đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Phía Tây Nam có Nam Chiếu, phía Nam có Hoàn Vương Quốc, phía Bắc có Man Hoàng Động. Tất cả đều là những thế lực lớn mạnh, thường xuyên gây chiến với nhà Đường. Chính vì vậy, việc kiểm soát An Nam trở nên rất khó khăn.
Vậy là cuộc khởi nghĩa của Dương Thanh diễn ra trong một bối cảnh rất phức tạp, vừa có mâu thuẫn nội bộ, vừa có áp lực từ bên ngoài.
Chính xác. Và điều này cũng lý giải cho việc nhà Đường đã mất kiểm soát An Nam sau khi Hàn Ước bị đuổi đi, mãi đến năm 836 mới cử Mã Thực sang làm đô hộ.
Qua câu chuyện hôm nay, tôi thấy lịch sử không chỉ là những ghi chép khô khan, mà còn là những câu chuyện ly kỳ, đầy bí ẩn. Cảm ơn tiến sĩ Bảo đã chia sẻ những kiến thức bổ ích và thú vị. Quý vị thính giả thân mến, những bí ẩn xung quanh cuộc khởi nghĩa Dương Thanh vẫn còn đó, chờ chúng ta tiếp tục khám phá. Hẹn gặp lại quý vị trong những số podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã lắng nghe.